Hôm nay là ngày mấy quý vị? Ngày 7 phải không? 7. Ngày 7 tháng 10 năm 2015. Lúc này thiếu 15 nữa là 8 giờ chiều. Sau cái thời kinh A Di Đà không có chương trình thuyết pháp, nhưng mà thấy có một số câu hỏi của Phật tử họ ở Việt Nam họ email qua và họ cần thầy giải quyết, thì nên thầy giảng cho quý vị nghe rồi phót lên web để cho mấy người Việt Nam họ hiểu. Và quý vị chắp tay lên niệm danh hiệu Đức Bổn Sư để thầy có bài pháp đặc biệt chiều nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu của một Phật tử quy y thầy ở Việt Nam, và họ đặt câu hỏi như sau: kính bạch thầy, cho biết sự khác biệt của A La Hán và Đại A La Hán. Vì sư theo sự hiểu biết của con, khi đệ tử Phật chứng quả A La Hán là bình đẳng như nhau, nhưng mà trong kinh thì có cái đoạn kinh A Di Đà quý vị nghe nè. Phật nói kinh A Di Đà, ta nghe như vậy, một thở nọ Đức Phật ở vườn Kỳ Thọ Cấp Cô Độc nước Xá Vệ cùng với 1250 vị đại tỳ kheo đều là bậc đại A La Hán, phải không quý vị? Quý vị để ý coi, nhiều khi Phật tử bên Mỹ mình tụng chứ không để ý mấy cái này, tụng mình tụng chơi vui thôi, mà tại bên Mỹ mình đó là coi như là quá cao rồi, mình không để ý mấy chuyện này. Còn Việt Nam thì họ nghĩ là họ đa số những câu hỏi hay đó, đều từ Việt Nam qua không. À, họ nói đã là A La Hán rồi đó thì đều là giải thoát luân hồi sanh tử, mà sao trong có những kinh thì nói vị này A La Hán, vị kia A La Hán, nhưng mà có chỗ là nó là Đại A La Hán. Như vậy sự khác biệt giữa A La Hán là Đại A La Hán nó khác nhau chỗ nào? Xin sư phụ khai thị, chúng con xin cảm niệm công đức khai thị của sư phụ. Rồi ai nói được? Ở trong này là Phật tử bên Việt Nam họ còn chưa có đàn họ hỏi, còn Phật tử bên Mỹ này giỏi quá rồi, thành bây giờ Phật tử bên Mỹ trả lời giùm coi. Đâu mời quý thầy, thầy tệ quán luôn. Tệ Như hả? Không chịu hả? Đại hả? Đại là lớn mà, sao không hiểu? Nhưng mà ông La Hán nào, có những ông kêu là A La Hán không, mà có những ông được kêu là Đại A La Hán. Tệ Mã, khác biệt giữa A La Hán và Đại A La Hán?
Ông A La Hán tiểu A La Hán, Đại A La Hán. Ông tiểu A La Hán là ông mới chứng A La Hán, còn đại
lấy cái microphone dây ông nói cho người ta nghe chứ.
Đại A La Hán lâu rồi.
Ông thầy Tệ Mạn ông nói ông tiểu là A La Hán là ông mới vừa chứng A La Hán, còn ông Đại A La Hán là ông chứng lâu, phải không? Tắt cái máy này mà không tắt cái máy lạnh đó đi, không cần đâu. Nãy chúng ta cô cái tắt rồi, cái ai mở lại? À, rồi thầy Tệ Như.
Con nghĩ
đâu tự nhiên thoải mái nói đi, không câu được, tự nhiên sự khác biệt giữa A La Hán và Đại A La Hán là thế nào?
Con nghe.
Mở lên, mở microphone lên, không nghe hả? Rồi đứng gần lên
thì con nghĩ là Đại. Ủa? Đại Anh thì
không nghe luôn.
Dạ sư phụ, Đại là Anh thì Đại đi vô trước thì phải kêu bằng Đại A La Hán.
À, tức là ông nào vô trước kêu ông Đại A La Hán phải không? Ông nào vô sau là tự nhiên tiểu A La Hán. Như trong này như vậy là ông thầy Thiện Minh là Đại A La Hán, còn ông là tiểu A La Hán, phải không? chỉnh vô cái microphone này như nó không cái của thầy ok, mà mấy cái kia đó
cái này không được, cái này nó bị
không phải có nghe có tiếng mà ta chỉnh nhỏ quá. Ủa cái máy là nãy giờ tụng à, cái dàn âm thanh với dàn này tệ quá, lộn xộn. Còn ai nữa, cô Thạch Thảo hoặc là cô Diệu Hạnh,
chú thay cái pin được không chú?
Muốn nó hụ là thay pin nó hụ rồi, nó không xài pin xài dây tốt hơn chứ, tại chỉnh cái là nó đặt á.
Em không nghĩ là
mấy cái microphone này không có work, làm ơn tự qua tự quá chỉnh dùm cái tôi vừa hạnh này, không có nổi pin xài cái đó được rồi. Không có nhỏ có thì mà nói không ra tiếng,
cái dây này nó bị sút rồi sư phụ.
Không rõ có không có sút đâu. Thôi hơn lên tháng sau giải này ha, tại vì bây giờ già nóng thanh này nó tệ quá, thâu lên kỳ người ta chê mình đó. Chỉnh là được không? Nãy thầy có chỉnh rồi mà sao mấy ông chỉnh, tôi chỉnh tới sao mất luôn. Cô nói rồi.
Dạ. Bà sư phụ, con nghĩ là đại A-la-hán là những gì đó đã tu nhiều kiếp. Cái quá trình của những ngày đó là lâu xa nhiều kiếp lắm, thành ra tôi mới gọi là đại A-la-hán.
Cô Diệu Hạnh mà ở làng Di Đà thì có hai Diệu Hạnh, một cô Diệu Hạnh độc thân và một cô Diệu Hạnh có gia đình. Thì cô Diệu Hạnh độc thân, cô nói là quá trình của vị đó tu lâu mới chứng A-la-hán. Thật ra đó, nếu mà cô nói vậy thì bà tưởng là ông nào mà chứng A-la-hán cũng phải tu nhiều đời đó. Bây giờ tất cả những ông mà được gặp Phật mà chứng A-la-hán có phải ông nào cũng nhiều đời hết, đúng không quý vị? Họ sẽ đúng, tôi cô nói đó thì đó là ý kiến của cô, nhưng mà kia họ sẽ đặt thắc mắc. Những ông nào mà thời Phật có 1200 năm như vậy mà đều gặp Phật, những ông đó đều tu nhiều đời hết, chứ không phải một đời mà được gặp Phật đâu. Nhưng mà cô, tôi ghi nhận cái sự mà đóng góp của cô. Cô Diệu Hạnh nói là cái vị đó tu nhiều đời được gọi là đại, mà vị nó tu ít đời mới chứng ra là tiểu. Mà thật ra đó, tôi nói cho quý vị, một ông bác sĩ qua đây năm 75 học bác sĩ từ Việt Nam rồi qua đây đậu bác sĩ, và một ông bác sĩ từ lọt lòng bụng như con của ông trưởng làng á, ổng ra đây ổng chui ra cái là ổng học ra bác sĩ luôn. Như vậy là ông bác sĩ mà như bác sĩ mà lâu năm ở Việt Nam qua kêu là đại bác sĩ, còn cái ông mà mới học ở Mỹ đây là tiểu bác sĩ. Nhưng mà ông đại bác sĩ Việt Nam thì nói tiếng Mỹ thì lớn rồi, nói cần ổng cần hiểu, mà ông tiểu bác sĩ đây dân miệng nói rành hơn. Tôi khoái Phật tử Việt Nam lắm, nhiều khi họ học đó họ để ý, họ hỏi họ học, thành ra họ đặt cho mình nghe. Còn Phật tử ở bên Mỹ này nó thường thường đó là giảng xong cái họ về cái họ bắt cái máy ở đây, cái cô Hồng Châu bấm vào bên Hồng Đức mở ra, cái bắt đầu mấy bà đó lấy máy cái mở cho bà Thượng Tiên Quá nghe nha. Để cái máy tôi cho bà Thượng Tiên Quá nghe, còn mấy bà đi ra ngoài là mở cái lương hồ quảng đồ đi nghe cái hát nghiêu ngao. Còn có bà thì còn sang hơn, nó mở ra cho cây bồ đề nghe, dạ, treo cái máy thôi. Ủa sao tiếng tôi giảng rồi lại nó giảng cho cây bồ đề nghe cho nó sống lâu. Cái đó có thiệt chứ bộ, tự quán hả?
Dạ.
Nó tự quán chứng minh mà. Chú bữa đó tôi về làm, tôi nghe tự nhiên xấu rồi rừng, tôi đâu có ai mà mở máy lên trời mà tiếng tôi ra. Ủa, thế là treo cái máy APT hoài cái cây bồ đề cho nghe thầy trong lai giảng. Còn mấy bà thì đi tám hết. Sao? Thì tự quán sao kêu đại A-la-hán?
Đại
với tiểu khác nhau chỗ nào?
Đại lớn tiểu mà nhỏ.
Đại lớn tiểu nhỏ. Nhưng mà đã là đại A-la-hán là hết lương hồi sinh tử rồi. Không phải như ngoài đời, đại tá mới lên là đại tá luôn năm khác. Nhưng mà trong đạo đó hả mà đã A-la-hán rồi đó, ông nào cũng biết bay hết rồi, ông nào cũng có thể xuống nước, ông nào cũng lên trời, ông nào cũng có thể là nhập định chân hết. Tự tại đi ra đi. Thầy Tề Minh, ông đại la hán là sao? Mình đọc hoài mình nguyện mà tôi thấy Phật tử Việt Nam đó, họ hầu như là họ nghe Pháp, họ nghe họ chú tâm lắm, rồi họ tụng kinh, rồi họ thắc mắc những cái gì, cứ hỏi mấy cái người mà làm ghép là biết liền. Mấy Phật tử Việt Nam họ, cái nào hay thì họ viết thơ, họ tán thán, cái nào không hiểu mà viết thơ họ tiếp. Thật ra đó, quý vị thấy tăng đoàn của Đức Phật đó, không phải chỉ có 1250 vị A-la-hán đâu. Quý vị đọc trong kinh mà dược sư đó, bây giờ coi lúc đó có bao nhiêu, nhiều lắm, mấy vạn tỳ kheo biết sâu đi đó, một vạn là 10.000 một mấy lần. Thật ra những cái vị đó đó, những vị A-la-hán đó đó, là những vị đó đều là những vị tu tiểu thừa. Tu tiểu thừa tức là tu cái kiểu như là tu cho mình thôi, thấy không? À, tu cho mình, nguyện cho mình, đời này mình hết luân hồi sinh tử, rồi mình chứng sơ quả tu đà hoàng, nhị quả tu đà hàm, rồi tam quả A-la-hàm, tứ quả A-la-hán, rồi mình nhập niết bàn, mình không có hoàn pháp. Thì những vị đó Phật kêu là A-la-hán hay là tiểu A-la-hán, tức là tu cho mình. Còn những vị mà như ngài A Nan nè, ngài Xá Lợi Phất, ngài Một Kiền Liên á, sau khi mà hiểu đạo rồi đó, ngài A Nan ngài phát nguyện gì? Như nhất chúng sanh vị thành Phật, chung bất ư thử thủ đê hoàng. Nếu còn một chúng sanh ở trong cõi địa ngục, con nguyện không có thành chánh giác. Thành ra những cái người này mà Đức Phật kể 1250 vị đại A La Hán này là những vị Bồ Tát thị hiện xuống cõi này để mà làm A La Hán, để mà hỗ trợ cho chánh pháp của Phật. Mấy ông này đóng một vai tuồng, thật ra họ là những vị đại Bồ Tát, họ đóng vai A La Hán. Bởi vậy trong kinh mà Báo Hiếu Phụ Mẫu, trong cái ngày tự tứ có nhiều vị mà là Bồ Tát thị hiện làm sải ở gần chúng sanh. À, tôi nói chẳng hạn như Hòa Thượng Tiên Hóa, ngài cũng là một vị Bồ Tát, ngài thị hiện xuống đây. Thành ra những vị đó là Bồ Tát thị hiện. Chứ quý vị lật lấy cái dược sư coi, lúc mà Phật giảng cái dược sư này tới mấy dạng bí sô đi là nhiều lắm. Trong kinh Pháp Hoa Phật giảng cái tấm nhiều vậy, mấy chục ngàn vậy, mấy dạng rồi. Thành ra để ý về một cái là những vị này là những vị Bồ Tát, họ thị hiện, họ xuống cái cõi này, họ làm A La Hán để mà họ hoằng pháp độ sanh, thì mới kêu là đại A La Hán, tức là đại Bồ Tát mà hiện thân là một vị A La Hán. Còn cái vị nào như ở trong này, tôi nói thí dụ nha, ở trong này có thầy Tệ Minh nè, thầy Tệ Quán nè, sư chú Tệ Như nè, sư chú Tệ Không nè, mà vị nào mà đụng phiền não với bà tám quỷ chịu không nổi đó, chẳng hạn như trong này thầy Tệ Như, thầy Tệ Minh, thầy Tệ Quán không có thật chịu không nổi rồi, sư huynh ơi, Tệ Minh ơi, mình rút về dưới center, mình cất cái nhà chòi đó, mình thay về thì hai anh em mình ở, thì hai người gọi là tiểu A La Hán. Còn ông Tệ Dư với Tệ Không, Tệ Dư nó kể đó chứ, quậy chứ, thấy không, quậy thì như thú khe ở Tệ Như. Tâm chánh định như bất động thì Tệ Như này tuy là mới chú sa di nhưng mà được kể là vì chúng sanh, cho nên gọi là đại A La Hán đó. Quý vị hiểu chưa? Cái hở mà hai ông kia cái đòi cứ là cúng gối đi kêu là tiểu A La Hán, mặc dù là đại sư huynh. Quý vị hiểu chưa? Bà thầy câu hỏi này hay nè, bà thầy cũng câu hỏi từ Việt Nam luôn. Chồng chúng con lúc chưa hiểu Phật là đạo Phật thường chê bai phỉ báng, móc lỗi con mấy ông thầy ra, rồi viết những cái bài đó bỏ lên website, bỏ lên Facebook để phỉ báng, rồi phỉ báng cả Đức Bổn Sư là ác ôn, coi như là tại vì ông Phật này đó mà làm đau khổ biết vô gia đình. Từ khi mà vợ tôi nó chưa biết đạo Phật đó, thì nó biết lo cho chồng cho con đủ thứ, bây giờ từ khi biết cái ông này, thành ra nó bỏ nhà nó đi chùa, nó lo nấu, nó ăn không nấu cho tôi nữa. Thành ra ông nói xong ông đem đập, ông đập tượng Phật luôn, và cái bàn Phật bị đổ. Chê bai các chư tăng thì con không nói, ông phót những cái lỗi, nghe một cái lỗi nào mà của chư tăng mà ông không thấy, ông chỉ cần thấy trên mạng web một cái gì là ông phót ào ào chửi, ông để ông chuyển ra có thể là mấy ngàn cái mail để mà phỉ báng. Nhưng mà có một lần ông giận, con đi chùa hoằng pháp rồi về tu một tuần, con về ông đi làm về, con dặn những cái đồ ăn mà tủ lạnh nó bị hư, ông muốn có đồ ăn con nấu sẵn trong tủ lạnh, mà Việt Nam thường bị cúp điện, thành ra đồ ăn hư hết, con dự trù là 7 ngày chồng con có 7 món nhưng mà điện nó hư. Cho đó ông về, ông con về con thấy bàn thờ đập banh hết, thì con hỏi tại sao, không nói tại sao bà biết rồi, bà đi tu, ai đi làm nuôi bà đi tu, trong khi bà vô chùa bằng pháp, bà lan xả, bà xuống nhà bếp, bà nấu cho mấy ngàn người ăn, trong khi chồng của bà là cái người trả bill nhà, bill xe, bill điện, thì bà không lo cho tôi. Thì con nói, anh mở tủ lạnh cho em, có để cho anh 7 món, 7 ngày, em giết ngày số 1, anh số mấy, số 2, bà nói, một tuần qua điện cúp, ở Sài Gòn thỉnh thoảng nó có cúp điện, thành ra tủ lạnh hư hết. Khi đó, ổng giận, và con không biết làm sao. Sau này, chồng con cũng có lấy băng của Một Kiền Liên ở bên Mỹ chuyển đạt cho nhiều người nghe, Tại ở bên Việt Nam có rất nhiều đệ tử của sư phụ, và chính ông này ông cũng chuyển ban của sư phụ của thằng Bục Kiền Liên, tức là Bục Cà Le, tức là Dũng á, để mà đánh phá. Ông chuyển đến tất cả những người nào mà ái mộ sư phụ thì ông chuyển để ông nói. Thì một thời gian sau, một sào sao sau, duyên lành đã đến. Mẹ của anh sắp hối, mẹ của anh lâm trọng bệnh, chết không phải chết, sống không được sống, nằm như vậy 2 năm trời. Chồng con phải bỏ ăn bỏ làm mà lo cho mẹ, vì chồng con rất có hiếu. Và rút rất nhiều chư tăng ở Việt Nam lại tụng địa tạng cầu cho chết cho nhẹ nhàng. Bà mẹ chồng của con lỡ lưng, thầy có biết không, mỗi ngày phải gấp dồi. Ở Việt Nam nó nóng đó quý vị, thì phải là quên mà gấp những con dồi ở trong lưng. Chồng con khổ quá, mở ra mà ai bài cái gì, ảnh lúc này là ảnh nhiều thầy mới nói, tại vì ông phỉ báng Phật pháp, ông chê bai nhân quả. Bây giờ ông thấy ông khổ chưa? Và chồng con làm đủ thứ, nhưng mà tình cờ bữa đó con gọi cho sư phụ, sư phụ nói lấy chú Lăng Nghiêm ra tụng 21 biến. Tụng 21 biến xong rồi bắt chồng con là những người anh em trong gia đình phải quy y và phải sám hối cho bà cụ và thọ bắt quan trai. Bữa đó sư phụ có truyền bắt quan trai cho chồng con, nhưng mà qua điện thoại. Sau khi đó tụng xong 21 biến Thủ Lăng Nghiêm thì bà mẹ chồng con, những con dồi không còn sẽ ngạp sao tắm á, không thấy dồi nó hiện ra nữa. Và chồng con mừng quá, và bà cụ một tuần sau thì những vết thương nó bắt đầu nó lành. Và sau đó mẹ chồng con sống tới hôm nay. Chồng con sau đó quy y với sư phụ. Sư phụ đặt là Thiện Hậu, tức là một người thiện nam tử phúc hậu. Mà chồng con bây giờ đau khổ lắm sư phụ, ông hiểu đạo rồi, ông biết những cái lỗi lầm của ông. Thành ra ông sợ ảnh sẽ chết, sẽ đọa địa ngục, xin thầy từ bi chỉ cho chồng con làm sao hóa giải được cái nghiệp này. Ông giọng tin rồi, ông đức tin thật chú là nghiêm, và chính ông tu sắp hối với ông ở trên trường rồi. Thì mẹ của ổng hồi đó bắt đầu lâm chung mà hành ổng 2 năm trời. Ổng rất có hiếu, bà này cứ ỉa chi đấy, giờ ở Việt Nam nó nóng không gì nó lỡ hết, và cái mỗi sáng lật lên tắm là dồi á, bên đó ruồi nó được chịu vết thương, ha, ruồi nó được thì nó quá dồi, mà sau đó đủ thứ hết, mà sao chính ổng sắp hối. Thì bây giờ làm sao hóa giải cái nghiệp này, có cái nghiệp này. Thì khi đó có một vị thầy đó, như ổng tin rồi ổng đi vô một cái chùa, có vị thầy chỉ, ổng nói dễ lắm. Thứ nhất, cậu muốn thoát khỏi nghiệp này thì cậu phải niệm Phật tu, giảng sanh về đó, thì cậu thoát khỏi địa ngục. À, thì chồng con nghe gì mừng quá, hàng ngày đi niệm Phật tu hành. Nhưng mà hôm kia gặp một vị thiền sư, ổng đi dự khóa tu, thì có gặp một vị thiền sư, tạm thầy không nói tên gì, thiền sư nổi tiếng lắm. Ông nói thế này, ông nói nếu mà quả thật á, mà giảng sanh về cõi cực lạc á, mà xóa được cái nghiệp mà đập tượng Phật bể, mà đập tượng Phật bể có nghĩa là rơi vô ngũ vô giáng tội rồi, đúng không quý vị? Làm Phật chảy máu là khi Phật còn tại thế. Mà trước đây mấy năm ông đập bể tượng Phật Thích Ca, ông đập cái tượng Quan Âm, đập cái tượng Di Đà. Thì như vậy đó, ông thiền sư này ông không có chịu. Ông nói như vậy quá dễ, chỉ cần giảng sanh rồi xóa nợ. Thì như vậy vô tình á, đâu có cái danh từ kêu là đới nghiệp giảng sanh. Ông với ông đới nghiệp tức là ông vẫn còn cái nợ đó, ông giảng sanh về đó, nhưng mà cái nợ mà đập mà không có dễ đâu. Ông nói ngủ gieo giáng tội làm sao giảng sanh, phải không quý vị? Thành ra chỗ này bây giờ thêm thiền sư giảng rồi, thì ông chồng con là ông còn đau khổ. Hồi xưa ông không hiểu đạo thì ông sợ. Và mỗi một lần như vậy, ông móc lại những cái mail hồi xưa ông chuyển. Ông nói là ông chuyển không biết bao nhiêu những cái thơ mà đánh phá quý thầy. Rồi ông chuyển những cái dĩa của thầy, riêng cái dĩa mà phá thầy không đó, ông lên gần 10.000 copy để ông phá của Việt Nam á. Thấy không? Thành ra bây giờ sau khi bà mẹ ông bị vậy là ông quản rồi. Thì tôi hỏi quý vị, ở trong này vị thầy nào đúng? Một vị thầy tịnh độ thì cứ chỉ cần niệm thôi, niệm Phật. giảng sanh là coi như xóa bài hết, về cực lạc rồi thì làm sao mà độ được nữa. À, ông nghe thì ông mừng lắm, bây giờ gặp thiền sư kia. Ông nói không, ông nói không, rõ ràng ông Phật cũng cũng còn gì trải nghiệm mà, Đức Phật thành Phật rồi nó còn trải nghiệm mà. Cái ông nói trải nghiệm nào? Ông có nghe cái chuyện Đức Phật bị bà Tôn Đà Lị đổ bụng không? Hả? Bà Tôn Đà Lị đổ bụng du khống Đức Phật, nhớ không? Ngoại đạo ghét Phật quá, hằng ngày cả càng ngày Đức Phật nổi tiếng, bao nhiêu người quy y, có phải người ta hại Phật cũng do ganh tị tật đố không? Mà bây giờ người ta hại thầy cũng do ganh tị tật đố mà ra, có phải không quý vị? Thì bây giờ sai một cô đệ tử nữ Bà La Môn hằng ngày trang điểm cái đi vô chùa, đi buổi sáng sớm cái là vô, cái người ta hỏi ủa sao vô sớm vậy? Bây giờ tôi có hẹn với Phật. À, người ta sai bản đối vậy thôi, thay vì 10 giờ mới vô nghe pháp thì 8 giờ bà lò mò mới vô rồi. Cái người ta hỏi sao bà vô sớm vậy? Nói ngoại đạo chỉ mày cứ nói vậy đi, thì tôi có hẹn riêng với Đức Phật. À, nói câu đó mà ngày nào cũng nói vậy cái người ta nghi. Rồi tới lần ngồi giảng pháp xong tới 12 giờ trưa, tới 2 giờ Phật ra về, thì bà ở riết tới 6 giờ chiều cũng vừa về, hỏi sao vậy? Nói dạ vậy thì tôi tối nay tôi có hẹn riêng với Phật. Cứ làm như vậy hoài thì người ta nghe, người ta tin không quý vị? Nghi ngờ Đức Phật, ngoại đạo nó tung tin. Tới sau khi về xong là nó giết cô gái đó, rồi nó dùng vô trong cái tỉnh xa kỳ viên. Khi mà bóng cùi chết lên rồi thì người ta mới lôi lên, thì nó kêu nó làm dữ đó, thấy không quý vị? Có biết mấy tháng vừa qua cái người này có phải là sáng nào cũng đi thì ai cũng thấy có, và chiều nào cũng về trễ phải không? Có. Bây giờ đó cô này cũng có bụng rồi, cũng có thai rồi, thành ra quý vị nhớ không, giết giết để phi tang. Thì như vậy Phật cũng cười, mà trong khi A Nan đồ là coi như khóc nức nở, mấy vị chưa chứng quả là tức quá, không tức thì vui quan thật. Thì Phật mỉm cười, Phật nói ngài A Nan, nói tại sao tụi con thấy là con tức gì không nổi mà Phật vẫn cười vậy? Phật nói tại vì ta có Phật nhãn, ta thấy được nhiều kiếp. Cái ngày lúc ngày một tiền liên là nó con cũng dùng thiên nhãn sao con không thấy? Phật nói ông chỉ thấy được 80 đại kiếp, còn ta A La Hán chỉ thấy được 80 đại kiếp, còn ta thấy vô lượng kiếp nữa, thấy không? Trong một kiếp đó là ta làm vua, ta làm vua, người ta đang hầu ngồi ở trên cái cung đoàn cung của đó là cái buổi sáng lễ thượng thọ của ta, lúc đó ta được 60 tuổi. Thì bao nhiêu ông đại thần ông lên và chúc thọ tôi, thì tình cờ có một ông tỳ kheo đi ngang cổng đoàn cung, thì cái ông đó lại là thầy của mấy chục ông quan văn võ ta. Thì khi cái ông đó đi ngang ôm bát đi khất thực, thì đệ tử ta nó đang quỳ rất chầu để mà nó dâng chúc tụng chúc thánh thượng dạng tế dạng nhân tế. Thôi có người nghe nó dạ có đại sư đi khất thực, thì tụi nó muốn quay đầu thay về ngày thường đó là nó ra, nhưng mà giờ nó kẹt ta thì nó quay cái mặt ra, nó đảnh lễ hết, nó chổng cái đứt về ta. À, trong khi đó nó ăn nó là bổng lộc của ta, nó ở nhà của ta, còn cha thị chùa đó nó có làm gì đâu, mà tự động nó đang chúc tụng ta, nó thấy cha thị chùa nó đi ngang nó quay mặt ra ngoài cổng, nó lại cha thị chùa nó chổng 70 cái đít vô mặt ta, nó khi dễ ta. Mà bây giờ ta giết tụi nó thì lấy đâu lại giết hết, nếu mà một hai đứa ta chém rồi. Thì lúc đó ta mới, sau khi mà nó đi xong rồi, cái tên thầy chùa đi xong rồi đó, thì 70 ông quan đại thần không có quay lại, thì ta mới trách thừa tướng. Người ta nói tại sao các ngươi lại khi quân như vậy? Ta ăn bổng lộc của trẫm, ở nhà của trẫm, tất cả mọi nghĩa là ruộng đất ta cấp cho gia đình ngươi, nhà ngươi lại là hưởng ta, mà nhà ngươi lại dám đưa cái đích về ta, mà coi như đánh lễ cha đó. Nó dài gì đó, một vị thánh tăng, một vị thánh tăng mà vị này tu hành chân chính lắm. Cậu nói làm sao mà biết chân chính? Nói là thấy cái vị này là không có ham tiền, vị này chỉ là ôm xin đích thực mà không bao giờ mà coi như là tụi con cúng vàng cúng bạc, là cái vị này không nhỡ, cái vị này chỉ nhận cơm thôi. Tụi con biết cái ngày là thánh tăng, thì lúc đó ta về cái tâm cái tiền tập đố trong tiền kiếp ta lộng vô, ta nói ban ngày thì ôm bát đi xin, giả bộ liêm diêm, giả bộ đàng hoàng, rồi ra gốc cây thì giảng pháp, nhưng mà tối về ôm vợ ngủ ai biết. À, Đức Phật nói câu đó nó trải qua vô lượng kiếp rồi. À, mà trong khi cái ông đó là thánh tăng đúng không quý vị? Phật nói rồi, cho vô lượng kiếp rồi, từ khi thì mà nó đủ cái nhân quả lại đó, thì Phật bị người ta du khống, thành Phật trả một cái quả, Đức Phật còn trả mà. Thành ra khi đó đó, một ông thầy tịnh độ Việt Nam nói, rỡ vũ cứ ráng niệm Phật đi, niệm Phật mà lên trên đó rồi thì á, ở trên đó đâu còn đỏ cho quá được á, thì thoát khỏi. Thì chồng con nó mừng quá, nhưng mà bữa kia đi hành hương, đến một cái chùa thiền, ông thiền sư, ông giảng, ông nói không phải vậy đâu, nghe kỹ lại đi. Phải không? Thì chồng con quay lại thì sư phụ có giảng cái này lâu rồi, thì chồng con đổ mồ hôi đầu lắm. Cái tội đập tượng Phật, phá bằng Phật, bây giờ hiểu đạo rồi, rất là lo. Phải không? Thì bây giờ ông này sao thoát nghiệp đâu vậy? Mấy chị tôi coi làm sao thoát nghiệp. ổng có chạy khỏi cái luật nhân quả mà coi như mà gặp tượng Phật, phá tượng Phật không? Ổng có chạy được cái luật mà bao nhiêu đệ tử của tôi Việt Nam, thay vì mà ổng được phá những cái băng đó thì những người đó sẽ nghe băng thầy, mà những người đó lại không nghe thì họ mất cái lợi ích. Thì thay vì những người đó họ có cơ hội giảng sanh, họ có cơ hội làm lành như ổng đây nè, ổng nhờ có bà mẹ và ổng phỉ bán thầy, nhờ bà mẹ bệnh, rồi nhờ cái câu mà lúc đó Diễm thương mẹ quá mà ổng biết bao nhiêu thầy để cho mẹ khỏi bị dồi lỡ lưng, bị bà bị nằm bệnh rồi đó, mà tự động sau này thầy gọi về quy y. Mà bà lúc đó bà này quy y thầy đâu có nói, đâu có nói là bảo vậy thầy, thầy nói thầy truyền giới cho cái tên mà coi như ngủ vô giám tội, rồi thầy chỉ cho tụng thủ lăng nghiêm, rồi chỉ cho nó coi như là nó phát nguyện cha trường thì mẹ nó hết. Thì bây giờ nó thấy là rõ ràng, nếu ngày đó mà nó không có cái duyên thì giờ nó vẫn tiếp tục phỉ bán, mà do nó như thầy giờ nó trở thành người chồng rất là tốt, lo cho vợ cho con, mà giờ nó biết cái tội, mà biết tội rồi quản lắm, phải không? À, rồi bây giờ quý vị thấy làm sao cứu cho cha này thoát khỏi cái nghiệp này nè. Cứu được không thầy quán?
Con nghĩ phải trả cứu.
À, thì cái chồng này tôi hô là nó để tôi đưa xuống công dưới, nó cũng liên hệ với cái này rồi, tôi phải đưa tới câu dí rồi nó mới dính lên cái câu này được. Tôi tạm hô đi, tức là giữ lại cái câu này chút xíu ha. Hỏi cái là cái chỗ này chúng tôi sẽ trả lời, nhưng mà tôi tạm định chỗ này để tôi khai triển câu hỏi này có liên quan thì trả lời nó mới rõ hơn. Hỏi con có nghi ngờ về luật nhân quả khi nghe một vị giảng sư ở Việt Nam giảng như sau: nếu bà Phật tử A dứt hủi của bà Phật tử B 1 triệu, nhưng nếu bà Phật tử A giảng sanh thì thoát khỏi luật nhân quả. À, và nếu bà Phật tử A không tu được không giảng sanh, mà bà B tu giảng sanh, thì bà B không còn đòi nợ bà A vì bà lên cõi Phật, bà đã thành Bồ Tát rồi, cho nên bà B cũng không bị trả quả. Bởi vì xảy ra trong chùa ở Việt Nam có vụ giật hụi, mà hai cái bà ở Việt Nam họ thường có vụ ấp hụi lắm, quý vị biết không? Cái chuyện trong cái chùa này thành ra cái vị Phật tử đệ tử của thầy Việt Nam thì nhiều lắm. Thì bây giờ họ xảy ra Việt Nam chơi cái trò giật hụi nhiều lắm, thì ông thầy hòa thượng của cái chùa đó ông mới nói thế này: à, chùa con xảy ra cái chuyện úp hụi, gì nó kêu là úp hụi, úp hụi tức là giật hụi vậy đó. Con có nghi ngờ về luật nhân quả, và khi cái chuyện bà A có giật hụi của bà B thì ông hòa thượng con giải thích như sau: nếu bà Phật tử A giật hụi của bà Phật tử B 1 triệu đô la, nhưng nếu bà Phật tử A mà tu hành giảng sanh, à, bà giết lợi mà bà giảng sanh, thì bà thoát được luật nhân quả. Vì bà B, ông bà giảng sanh trên đó thì bà B bà không có lên được để mà bà đòi, phải không? Ông nói rõ, ông giảng kiểu đó đó. Rồi cái ông còn giảng thêm cứu nữa. Rồi cái bà B bà nói: tôi không có tha cho bà đó, tôi phải lên trển. Thì bà giống là bà mà lên trển rồi thì bà thành Bồ Tát, bà cũng bỏ cái nợ cũ luôn, phải không? Bà mà lên đó là bà cũng đâu có nợ, bà đâu có còn cái tâm mà chúng sanh mà đòi nữa. Thầy lão bây giờ thích là cái chuyện rất là quý vị nghe rõ nè. Bây giờ tôi thí dụ trong này nha. Thầy Tệ Quán giật hụi của thầy Tệ Minh 1 triệu đô la. À, 1 triệu. Rồi bây giờ vô hỏi tôi sao? Tôi lại nói thầy này: Tệ Quán, bây giờ chỉ có duy nhất cái này không phải là ngủ vô gián tội, thì bây giờ con ráng con niệm Phật đi, con lên trước. À, thì Tệ Minh nó lên không được, nó lên không được thì nó làm sao nó đòi con. Thì ông Tệ Minh ông chạy vô: sư phụ ơi, làm sao đòi được 1 triệu. Tôi nói bây giờ con ráng con giảng sanh đi, con lên trên đó rồi thì con sẽ gặp nó thôi chứ gì đâu, phải không quý vị? Đúng không quý vị? À, nhưng mà khi mà ông Tệ Minh nghe gì cũng khoái. Ông Tệ Quán mỗi ngày trì mấy thời ta cũng trì mấy thời, mày mày tu cái gì tao tu cái đó, tao cũng theo cái mày, thấy không? Rồi mới chạy được. Nhưng mà cuối cùng khi mà hai người sắp lâm chung giảng sanh á, thì tôi sẽ nói: Tệ Minh ơi, khi đó đó là bắt đầu á, ông Tệ Quán ông giảng sanh trước, tại vì ông sợ quá rồi, ông phải thoát nợ ông chạy lên trước rồi. Nhưng mà Tệ Quán già hơn Tệ Minh, đúng không? Tệ Minh ông Tệ Quán lên trển rồi, khi mà Tệ Quán lên rồi là Tệ Minh sẽ nói là: bây giờ sư phụ bắt con tụng, bây giờ là một ngày 10 chủ lễ con cũng làm luôn, miễn làm sao con được cái trại sư đệ này được nợ, thấy không? Thì bắt đầu Tệ Minh được có Đức Phật A Di Đà, tu chân chánh, Phật A Di Đà nói: nè, còn tương nữa nhà ngươi giảng sanh thu xếp bàn giao lại cho đệ, cho ông Tệ Như đi, thấy không? Tại vì bàn giao cái chức trụ trì này cho Tệ Như đi. Thì lúc đó Tệ Minh hỏi: sao sư phụ, con sắp lên trển rồi sao? Thì tôi nói: con cũng không đòi nợ được. Có sao kỳ vậy sư phụ? Sư phụ biểu con lâu nay là ha, muốn đòi nợ Tệ Quán, Tệ Quán giảng sanh rồi phải tu lên để gặp trả, mà bây giờ sư phụ nói lên trời không đợi được tôi nói gì. Khi con bây giờ con còn phàm phu đi nè, con được lên rồi, nhưng mà khi con lên trển con được Phật A Di Đà khai thị một cái đó là con thành Bồ Tát ngay. Mà thành Bồ Tát rồi còn đòi nợ nữa không quý vị? Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai đó là 1 triệu đô la tính là bao nhiêu ký vàng thì đại quán về đòi đây nè, cho nên hốt cho nó vàng nó đã nè. Để mình vừa lên tới đây đại quán nó vàng siêu quên phải không thì mình hả, thì mình tính vậy. Nhưng mà thấy trên đó toàn là bệnh tại thường nhân không, không dám giận. Nè, 1 triệu đô la vậy tôi trả cho 10 triệu, phải trả gì tính dạng nhiều. Lúc đó coi xuống thì tiền mình có thành công, nhưng mà tiền bán nè thì ông tiền mình không tính điểm dạng, nhưng mà ông giờ nội chỗ nào cũng dạng không à, phải không đó. Thì ý tôi nói là cái ông thầy kia đó ông giả cái chỗ quỳ vô ông nợ đó, đúng không quý vị? Ông giả cái này ông dụ đệ tử mày có việc nợ thì mày nát tu thì mày thoát nợ, rồi cái thằng kia nó mày cũng phải muốn đòi nợ mày phải ráng lên, đúng không quý vị? Mình ráng lên trên rồi thì rút ruột rồi, nó trên nó già nhiều quá, 1 triệu đô la trên đó, ông có thể mấy tỷ đô la vàng cũng có nữa, hốt cỡ nào cũng có nữa, phải không? Do đó mà lên đó thành Bồ Tát hết rồi thì làm sao đòi nợ? Nhưng mà đệ quán không đòi nợ tệ mình, đúng không quý vị? Tệ mình lúc đó sẽ tha nợ cho đệ quán, nhưng mà sau khi ở trên đó rồi, hiểu hết đạo rồi, tới chứng ngũ quả lục thông rồi, thì lúc đó Phật A Di Đà nói bây giờ nó muốn được mà sủ sạch cái đối nghiệp giảng sanh này nè. Tại vì ông đệ quán này lên đây là để gì tu, mà còn cái nợ 1 triệu lên đây kêu là đối nghiệp giảng sanh. Ông phải phát nguyện trở lại Ta Bà để làm Bồ Tát để mà độ sanh. Thì khi đó ông đệ quán ông chui xuống cái là ông kỳ này ông tu ông không có chui vô cái thùng rác như mọi lần nó chở đâu ha, mà ông chui vô ngay đâu trong làng Di Đà này nè, thấy không? Ông chui vô cái chỗ này nè. Và Tệ Minh cũng vậy. Khi mà Tệ Minh mà lên trên đó rồi tu chứng quả chứng được cái thành ra là coi như là tới thượng phẩm thượng sanh rồi đó. Thì nó Tệ Minh, cái ân quán của ông với ông Tệ này vẫn còn. Thì bây giờ ông phải xuống ông làm nó có. Bây giờ con đã thành cái bậc mà thuộc đại nhân rồi, con đâu có còn tiểu nhân ngày xưa mà đòi nợ nữa. Nhà ngươi xuống dưới đi. Thì khi đó con tha cho Tệ quán, nhưng mà Phật nó được nhân quả không có chạy đâu được. Thì xuống dưới này rõ ràng thầy Tệ Minh không xóa nợ thầy Tệ quán, thầy Tệ quán cũng muốn trả nợ thầy Tệ Minh, nhưng mà hai bên đã là thành Bồ Tát hết rồi. Nhưng mà cái người mà thầy Tệ Minh sẽ bị đó, khi đó thầy Tệ Minh đó, ông sẽ xuống dưới này thì ông quên hết, khi mà tái sinh trở lại đó, ông quên hết rồi. Rồi cái ông đầu thai về một cái vùng nào đó, chẳng hạn lúc đó cái thời này kỳ này đó là cái thời kỳ này là cái thời kỳ lúc đó là khi mà ông xuống tới đây làm Thệ Như rồi, chết rồi là cháu có Thệ Như rồi, chắc có Thệ Như rồi, coi như là mấy ông này vô đây là thành đó, coi như mấy đời nó mới xuống tới đây mà chơi nó lâu lắm rồi. Ở đây là làng Di Đà, sau khi mà tới thời Mạt Pháp rồi, tới ông Thệ Như nhập diệt rồi, đệ tử Thệ Như nhập diệt rồi, cháu cố của Thệ Như nhập diệt nữa, thành ra cái làng Di Đà này nó trở thành đó là rong rêu chùa quan Phật phế. Thì tự nhiên lúc đó đó, thấy không, lúc đó là chú thầy Tự Minh, lúc đó là ổng đầu thai xuống, thì tự nhiên ổng lại là ở trên cõi Cực Lạc xuống, rồi ổng xuống rồi ổng lại ổng đầu thai vô đây làm con của một cái ông đại gia nào ở Hoa Kỳ. Rồi tình cờ cái ổng đi ngang đây, cái lúc đó cái vùng Cần Rô này đó là đạo Phật suy đồi lắm. Tại vì sau đó quý vị biết thời tiết trái mùa thay đổi, và ở cái vùng này đó là nó trở thành là một cái trận cuồng phong, nó thổi sạch hết, phải không? Nó thổi sạch sẽ cái vùng từ Gao Bách Tên lên. Lúc đó là cái vào kỳ kiếp giả mà kêu là phong tai nổi lên, tôi để đồ nó thổi sạch hết. Và ở đây ổng đi chơi ngay cái vùng rừng này, cái tự nhiên cái nhân viên cái nhiều trước mà ở đây á, cái ổng lò mò vô, ổng bữa đó ông đi camping với một cái người bạn gái nào đó, tự nhiên mình lạc mình quên à, vô đây cái tự nhiên ổng lần lần vô, cái đi vô đây thì ổng hẹn với cô bồ nào đó vô trong cái này vô cho dám dám đi chơi, vô đây tự nhiên mò mò cho ổng thấy cái rồi ra cái đại học chung mà nó sụp rồi, mấy trăm năm sau nó sụp xuống rồi. Cái tự nhiên ổng liếm lưới cái mộ này quá cạnh này quá, mà lúc đó bỏ qua cái tự nhiên ổng về ông nói với ông già, tại ổng là đại Bồ Tát xuống cái phước báo đó mà, nói với ông đại gia lúc đó ba ổng đi vào cửa Bill Gates gì bên Hoa Kỳ cái thời đó vậy đó, sau này kêu là không phải là iPhone 6 mà iPhone 100 rồi. Bây giờ lúc nãy mà tới thời nó dở dở lắm. Và lúc đó là coi như là ổng xin cái ổng mua cái đất này, thì lúc đó ông đại gia ông mua cái đất này rồi. Khi đó thầy Tệ Minh ổng tự ổng vô ổng tùng tru lại cái này, ổng đang tùng tru lỡ dở thì đun một cái coi như là xảy ra chiến tranh hay cái gì nó không biết, ba ông chết, thành ra là tài sản bị bankruptcy hay là ăn chết sập, vợ nghèo giống như trong này. Thì khi đó ổng mới bắt đầu ổng vận động những người có duyên, cái duyên Phật pháp đó, đến trùng tu lại cái làng Di Đà này. thì hỏi ta cho ông mượn 1 triệu đô la để trùng tu, thì thầy Tiểu Minh bắt đầu mượn. Mượn 1 triệu đô la thì Tiểu Minh mới đưa cho một cái cháu con gì của thầy tại quán này, thấy không? Mượn gì đó, tự động cái nhân viên vậy đó, đại khái như vậy. Rồi thầy tại quán lúc đó đó lại là cho mượn tiền, ví dụ thầy tính nở mà đó, tự nhiên thầy Tiểu Minh, cháu con thầy Tiểu Minh nó lại nhào, cháu con của thầy tại quán nó nhào vô cái nhóm ở Arizona, nó mới nhào lên mới được chắc cái chết vậy. Nó lại đưa tiền cho thầy tại Minh để trả lại cái nợ đó, rồi nó xây dựng cái này. Thì đó là không phải là thầy tại quán trả, nhưng mà những cái nhân viên ấy, nó trả lại để mà trùng tu đúng số tiền đó chứ được nhân quả không có sai. Hiểu chưa quý vị? Đó thành ra quý vị hiểu nhé, nhưng không có che mờ được cái luật nhân quả đâu nha. Thì bây giờ tôi giải thích cho cô, cứu cho chồng cô. Rất là đơn giản. Chồng cô ngày xưa ra bao nhiêu cái dĩa mà đánh phá chị Thanh, ra bao nhiêu cái email mà để nói xấu các vị thầy khác. Thì bây giờ nó mỗi một lần mà chồng cô sẽ nhận được cái clip hồi xưa mà cái loại được quậy phá trên mạng, kêu là trên mạng mà giết đánh nói xấu các vị thầy đó. Thì chồng cô cứ một nhận được cái đó thì chồng cô đem cái trường hợp của mình, bà bị cái quả là bà già như vậy nè, bà già tôi bệnh như vậy nè, sau đó tôi sống hối vậy, bà già tôi hết nè, đánh cho họ biết cho tỉnh. Mình đem những cái hoàn cảnh của mình, nhân chứng vật chứng của mình, thì mình chuyển tâm người ta đừng làm như vậy, thì lấy công chuộc tội rồi làm những cái chuyện đó. Nhưng mà ông chuyển trả, sau này ông chuyển trả, khi mà ông tu mà ông nhận sanh rồi đó, khi ông xuống bằng pháp đây đó, ông ra ông vẫn bị trả, vẫn bị người ta đánh phá y chang như là đánh phá tôi vậy đó, chứ không có chạy khỏi đâu. Tôi không đánh phá nhưng mà vẫn trả. Tôi nói ví dụ bây giờ nè, quý vị chửi Hòa Thượng Tiên Quá, Hòa Thượng Tiên Quá có thù không quý vị? Quý vị chửi Phật Di Đà, Phật Di Đà có trả thù không quý vị? Không. Quý vị chửi Phật Thích Ca, Phật Thích Ca không trả thù, đúng không quý vị? Nhưng mà sẽ có người khác sau này quý vị bị chửi lại, người khác chửi lại. Và quý vị thấy lực nhân quả nó kỳ lắm. Quý vị cô A giúp cho cô B, chưa chắc cô B giúp lại, nhưng mà lại cô C là giúp quý vị. Quý vị có đồng ý không quý vị? Như bây giờ đó, Dũng nó chửi tôi, nó ra diện chửi tôi không chửi nó, nhưng mà mấy một cái người khác lại là chửi nó. Quý vị hiểu thì nói không? Cái lực nhân quả mình tha, nhưng mà tự nhiên cái nhân viên nó đến người khác chửi. Như xảy ra cái trường hợp, quý vị biết một cái vị tỳ kheo tên là Kiều Phạm Ba Đề, quý vị nhớ không? Ông Kiều Phạm Ba Đề là cái ông, khi ông chứng A-la-hán rồi đó, Phật biểu ông chứng A-la-hán xong là thế này. Trong thanh đoàn của Đức Phật, ông nằm trong một quý đọc kinh Kê La Di Đà, có ông Kiều Phạm Ba Đề không? Có. Thì ngài, ông này là hàng ngày xuống ăn, ông ăn cơm ở dưới đại đường giống như mình vậy đó, hoặc là khi đọc thất thực về đó. Thì ông ăn á, ông này có cái tình ông ăn rồi ông nhai như là trâu vậy đó. Con trâu là cái loại gì quý vị? Nó nhai lại, nó ăn rồi nó ối là nó nhai lại. Thì ông ăn lâu lắm, ông ăn cơm vô rồi thì ông có cái bệnh là ông ăn rồi cái khất thực ăn xong rồi cái tới giờ người ta nghỉ trưa thì tự nhiên nó ở lên. Mà thay vì ở lên á thì người ta phải nhả ra, ông ở lên thì ông lại không nhả ra, mà ông để ông nhai lại cái đồ mà nó ở lên, ông nhai lại. Mà ông không ăn lại cái đó thì ông lại bệnh. Cái bao tử ông như vậy đó, cũng như thiệt tệ quá mà ăn có miếng cà chua vô là đau bao tử liền, phải không? Tại hồi xưa ông sừng chữ là cà chua cà chớn, thành gì ông ăn cà chua không được. Hiểu chưa? Như vậy cho thấy rằng tới khi ông chứng quả, ông chứng quả ngày thường ông ăn vậy đó, thì mấy ông thiền kheo kia cũng nói này nói kia, ông này ăn này kia là Phật không nói nhầm chê phê bình ông này, ông này ăn xong rồi giống trâu quá, ăn rồi ở lên rồi nhai lại. Nhưng mà tới ngày ông chứng quả là hắn rồi đó, thì bữa đó có Phật biết thôi, không ai biết hết đó. Bữa đó vừa đi hết thực về, Phật thì nói A-nan, kêu Kiều Phạm Ba Đề vô đây, kêu hết tất cả đại chúng vô đây, ai mà lâu nay mà nói xấu ông Kiều Phạm Ba Đề đó mà ăn như trâu lên đảnh lễ ông đi. Mấy người kia nói ủa sao kỳ vậy, nói tại sao vậy, nói vậy? Phật mới nói gì Kiều Phạm Ba Đề này 500 đời về trước thở Đức Phật quá khứ thì bà thi, có một ông nhà sư già, ông tu mà già thì họ ăn rụng ra họ ăn chậm không quý vị, ăn chậm rồi mấy người ăn mạnh khỏe như là thầy Thệ Minh, thầy Thệ Quán, thầy Như đó. Thì khi hồi xưa ngồi trong một cái bàn mà ăn cơm á, hoặc là người ăn, người nào ăn nhanh ăn chậm gì á, quý vị biết ở chỗ ăn hết rồi mới được đứng dậy, quý vị biết có lực đó không? Cô Diệu Hạnh là cô đến tình đi các thiền viện thường chiếu viên chiếu là mấy sư cô ăn mà thấy từ cô Viên Đức ăn dài dài xuống cho cái cô mới mà ăn hết rồi đó thì mới gọi cái kiểu mới đứng dậy. Thành mấy ông trẻ đó còn ăn sớm phải ông ngồi chờ cái ông thầy già đó ăn, ông không ruột, ông già thì ông ăn từ từ tại vì ông đủ răng hết rồi. Mấy ông thầy trẻ mới ăn đó. Lúc đó ông Kiều Phạm Ba Đề thời Phật quá khứ thì bà thi mới nói mấy cha già này á, ăn giống như là câu vậy, nhai đi nhai lại, mình mệt gần chết mình ăn để mình nghỉ. Do câu nói đó, Kiều Phạm Ba Đề lúc đó là một ông sa di trẻ chê một cái ông thầy già, bữa nào cũng vậy đó, ông lên ông ăn chậm, thành ra thay vì ăn tiếng hồ sau này ăn tới tiếng rưỡi, thành phải ngồi tiếng rưỡi ông rủa, ăn giống như con trâu vậy đó. Nhưng mà ông rủa nhầm cái ông đó chứng được quả A La Hán rồi. Do đó 500 đời ông Kiều Phạm Ba Đề này bị mặc dù đệ tử của quá khứ thì Ba Thế Phật, nếu mà không nói câu đó thì ông này đã chứng quả rồi, do nói câu đó ông này không chứng quả mà chết rồi đỏ làm con trâu 500 đời. Cho nên cái đời này khi mà trả xong 500 đời đó, thì lúc đó đó Đức Phật quá khứ thì Bà Thi mới di chúc lại thọ ký nói thế này: này ông trả do một lời nói ác, ông chê cái vị thì kheo già đó ăn như trâu, nhơ như trâu, ông sẽ bị 500 kiếp làm trâu. Và do cái công đức lâu nay ông cũng tu hành ở trong đây giữ giới, cho tới khi đời Phật Thích Ca ra đời, ông sẽ được Đức Phật Thích Ca khai nhận là đệ tử và ông sẽ chứng quả A-la-hán. Và đúng thiệt, khi ông chứng quả xong đó thì Phật mới kể câu chuyện. Thì tất cả những người lâu nay mà nghe câu chuyện mà Đức Phật nói là có nói láo được, tôi nói thì quý vị không tin, mà Phật nói quý vị tin không? Tin. Đảnh lễ xong rồi Phật nói: ngay bữa nay Kiều Phạm Ba Đề của công cuối cùng ông ăn ở đây, ông phải lên cõi trời Đao Lợi Nóng Sức, ông ở trên đó ông không được xuống đây. Hỏi sao vậy? Vì ông lên cõi trời ông ở đó, chư thiên họ biết ông là ai, họ biết nhân quả ba đời, họ biết ông chứng quả, họ không có dám nói bậy, còn ông ở đây vậy đó, cái tập khí 500 đời của ông vẫn là nhai lại như trâu, mặc dù ông chứng quả. Rồi ông đi đâu đó, đệ tử người ta thấy ông nhai, ta đều nói ông là trâu rồi. Vô tình ông có muốn những người đệ tử mà phàm phu họ đọa làm trâu như ông không? Ông nói: giờ con hiểu rồi. Và ngay lúc đó đó, tất cả những người mà trong thành Dương Xá hồi đó mà nói bậy, ông không lấy ông đệ tử, mấy người tiền kheo mà nói bậy đó, đảnh lễ ngày xong ngày tha thứ cho cái tội đó, rồi ngày bay lên cõi trời liền. Và ở lên cõi trời riết cho tới một cái ngày khi mà Phật nhập diệt, rồi tới hồi kết tập là ông trên trời, ông nhập định, ông tu thì ông không để gì như này hết, mà ông cũng không dùng thiên nhãn nữa, tại vì ngày nhập định, ngày lên đó ngày chán quá, ngày ở dưới này đó thì sợ người ta nói, mà lên đó chư thiên đó thì họ thấy họ biết ngài, nhưng mà họ lại không nghe pháp, tại vì họ trên đó họ đờn ca sướng hát, rồi ngài giảng pháp cũng không ai nghe hết. Thành ra ngài nhập định, thì cho tới khi Đức Phật nhập diệt rồi đó, thì ngài A Nan là cái người chưa chứng quả, mà phải cần 500 vị A La Hán mới được kết tập được kinh điển. A Nan quý vị nhớ thời gian nó bị ngài Ca Diếp la đầy, ông chưa chứng quả, lúc ngài Ca Diếp mới nhập định lên cõi trời, bay lên đó kêu Kiều Phạm Ba Đề, ông biết ông Kiều Phạm Ba Đề còn trên này: sư huynh xả định đi, Đức Bổn Sư đã nhập diệt rồi, bây giờ ông A Nan ông chưa chứng quả, ông phải xuống cho đủ 500 vị. Thì Kiều Phạm Ba Đề nói: thế ra Đức Bổn Sư đã nhập diệt rồi, ta lên cõi trời ta hoằng pháp không được, ở trên này nó sống mấy triệu năm thì nó không chịu tu, nó chờ còn dài trong ngàn năm nó mới lại tu, giờ nó phải sống hết mấy triệu năm nữa, ta giảng pháp không ai nghe hết. Rồi trên này ông trời Đức Thích ông tới 10.000 bà vợ rồi, thành ra ông cũng không có thời gian để mà ông đến nghe pháp. Bao nhiêu chư thiên đều có cung phi mỹ nữ, thành ra giờ Đức Bổn Sư nhập diệt, giờ kêu sư huynh xuống đây, chẳng thôi ta cũng không xuống được, ta xuống tới nơi ta đi xuống ta kết tập kinh điển, cái đợt là lớn là ta biết hết rồi, còn cái đợt nhỏ nó thấy ta ăn ta nhai kiểu trâu, nó nói nữa ta không muốn, ta xuống ta kết tập kinh điển, phước không đâu thấy mà cái đám kia nó lại nói tôi ăn cái này nó đỏ nữa, thôi về nói với đại chúng ta xin nhập diệt. Và ngày ngồi đó ngày nhập diệt, và ngày mưa xá lợi ra, và ngày Ca Diếp đem xá lợi về, ngày xuống thì ôm cái đám xá lợi cộng ông dùng lượng đốt thì đem xuống, ngày xuống dưới cái hội cái tập kinh điển, quý vị thấy chưa? Thành từ đó bữa nay tôi mới nói cho quý vị nghe, quý vị đừng có bao giờ nói các vị thầy hết. Quý vị có biết ai là chứng quả mà ai không chứng quả, ai là thánh tăng ai là phàm tăng không? Mà tôi nói cho quý vị biết nha, ở trong kinh này nói, bộ luật này nói, không phải chứng A La Hán đâu, mà người đó chỉ cần chứng sơ quả Tu Đà Hoàng thôi, quý vị đã đỏ rồi. Tại vì sơ quả Tu Đà Hoàng là bước vào dòng thánh của A La Hán đó quý vị, mấy ông chỉ còn có 7 đời thôi nha. Thành ra bây giờ quý vị biết phàm tăng thánh tăng lẫn lộn, quý vị nói vậy quý vị dính cuốn liền đó, chớ dại nha. Quý vị chê mấy ông thầy đó không sao, không ai khen hết, mà quý vị nói trúng một cái gì mà sơ quả Tu Đà Hoàng á là quý vị đọ vô luân kiếp. Cẩn thận, cẩn thận, không có ai khen đâu, nhân quả không có chạy đâu nha. Thành ra tôi nói cho quý vị, trở lại cái vấn đề hồi nãy, cái ông này đó mà ông đã đập tượng Phật á, thì cái đó ông phải làm rất nhiều. Bây giờ tôi chỉ cho ông, ông làm ra có tiền đi, phiên chậu là có tiền á, in tượng Phật thật nhiều và phát tâm, ai cần tưởng Phật bao nhiêu họ đã đọc Phật Phụng Sư thì ứng thật nhiều Phật Phụng Sư phát phi. Nhất là ở cái Việt Nam có nhiều cái vùng họ không có tượng Phật, rồi đọc bao nhiêu tượng Bồ Tát á, Quan Âm á, họ đã đọc một tượng thôi, thì phải làm thật nhiều tượng để tặng cho người ta là quá giải cái nghiệp đó. Hồi đó phỉ báng bao nhiêu vị thầy thì bây giờ ráng bỏ tiền in dĩa in kinh để phát hành cho người ta nghe từ đây tới chết đi đó, thì mới quá giải được cái nghiệp đó, phải không? Bởi vậy có một cái vị thầy họ giảng thế này, rồi có một ông nữa họ nói, ông chồng nói nè, cũng câu hỏi này liên quan tới cái ông mà đọc tượng Phật á, bây giờ trở lại với chân pháp rồi đó. Ông nói rất là dễ, ông thầy kêu nó mày đỏ vào vô giám địa ngục rồi mày không có thể nào mà mày được giảng sanh rồi, đừng có mơ, làm người cũng chưa được nó ở đó mà. Nghĩa là cái tội vô giám địa ngục là phải xuống dưới thọ hết á, tới đất này hoại xong rồi qua cái đất khác có không quý vị, trong kinh Địa Tạng. Thì ông lại gặp một cái vị giảng sư rất nổi tiếng, cái vị giảng sư đó thì đã mới qua Mỹ giảng ở bên Mỹ nè, thì ông giảng ông tu chuyên giảng gì vô lượng thọ giảng, ông dạy thế này, mà ông đó là cũng có cái là Di Đà ở bên Đà Lạt, thì có dạy thế này thì nghe pháp của ông đó, thì ông đó dạy thế này, chỉ cần lúc tâm chung nhiều đại chúng là họ tụng kinh là vô lượng thọ, nhiều đại chúng niệm Phật cái lượng đại chúng làm ông giảng sanh. À, ông đó có giảng như thế, tôi tạm tôi không nói tên cái gì đại đức đó, chỉ cần hộ niệm rất nhiều, có mà cái vô website cái gì đó đi, thì nói sự thật cái gì tôi tạm tôi không nói tên. Hồi xưa là tôi nói tên rồi đó, nhưng mà bây giờ tại vì tôi đọc cái này tôi sợ tôi không dám nói tên nữa. Chứ hồi xưa là tôi bóc cái tên nó ra rồi, nhưng bây giờ tôi giảng tôi không phải, coi như không đau hết, biết đâu ta là thánh tăng chết mình, phải không? Đó. Thành ra tôi nói một vị nào đó, cái gì nghe thì ông nói chỉ cần lực đại chúng, ông cứ tu đi rồi lúc tâm chung đó kéo thật đông người là hộ niệm là ông sẽ được giảng sanh. Cái gì đó quý vị nghe có giảng, nếu Hồng Châu có nghe ông có nói cái đó. Dạ. Thì ông này ông mừng quá, ông nói vậy được. Tại vì ông là ông hỏi thiền sư, ông nói mày chắc chắn là mày chết, ngủ vô giác tội, mày lấy kinh Địa Tạng ra đi, tao không nói kinh Địa Tạng đó nữa, ngủ vô giác tội khó lắm, thấy không? Nhưng mà rồi nghe một vị thầy về trình độ nói cái tụ vô lượng thọ đi, kéo thật nhiều người lại trong vô đây hộ niệm là hết, chắc chắn giảng sanh. Thì giờ cô này có hỏi tôi đúng không, vì vị thầy cũng là một cái người tu trình độ, với cái nhìn của tôi nói thế này, bây giờ những đệ tử của tôi đó họ phỉ báng tôi, họ ra hầu vậy tôi trong này, bây giờ nó biết nhiều vị khó rồi, ra băng ra dễ rồi, nói xấu tôi. Rồi bây giờ có những vị họ muốn trở về, lâu nay họ đi vận động, họ chửi tôi, họ mắng tôi, mà họ cứ đi xin chữ ký của rất nhiều những cái bà trong làng, họ dẫn bà này nhờ người này có uy tín, người kia uy tín, vận động họ trở về, mà họ không trở về gặp tôi để sám hối, thì họ có hết tội không quý vị? Dù là họ có xin, nghĩa là 100 người quỳ nó cứ ngồi đó là Nam Mô Thích Thông Lai, Nam Mô Thích Thông Lai xin tha tội, không hết. Nhưng mà ông Tể Mãn đây nè, ông cũng bỏ tôi, ông cũng ra đi, nhưng mà ông không nhờ ai hết á, ông đi trực tiếp ông gặp sư phụ ngay trong nhà lễ Vu Lan, ông đứng ông xin tôi nói rồi, ai nói nhiều người cũng chống lắm, sau cùng ông xuống tôi nói quỳ xuống để tam bảo, ông quỳ, quỳ sám hối sư phụ xong xong. Thì khi đó ông quỳ đó tôi mới tha mới hết được. Như vậy cho thấy rằng á, cái vị thầy mà nói chỉ cần đông người á là trợ niệm đi đó, chưa chắc đâu, mà chính bản thân cái người đó phải đích thân phát lồ sám hối, đúng không quý vị? À, mình chửi Phật Bổn Sư mình phải sám hối với Phật Bổn Sư, mình đập Phật Di Đà mình sám hối Phật Di Đà, thì mình cầu nguyện mình sám hối, mà thật trong Phật không có bắt. Mà vì cái tâm một cái người đệ tử đó mà dám trở về để mà sám hối với ông thầy, tức là cái người này đang đốt cái thân này cúng dường trong kinh dược, ở trong kinh mà và Pháp Hoa, ngài mà tìm thân này Dược Chương Bồ Tát, ngài đốt thân cúng dường mà cái thân này chảy trái tới 10 ngàn năm mà chưa chán hết. Thì thật ra có người tới bây giờ đó, cái ngã họ còn nặng lắm, họ chỉ cần đốt cái thân họ đi họ hết tội rồi, đốt cái bản ngã. Thì bây giờ ông Tề Mãn ông đã trở về, ông chịu dùng nhã sám hối với thầy, tức là ông đốt cái bản ngã cho ông để cho ông nó hết tội, đúng không quý vị? Hiểu chưa? Chứ đừng có ỷ vào. Tôi nói cho quý vị nghe, quý vị không tu hả, có 1000 ông Thông Lai là hộ niệm quý vị cũng không giảng sanh đâu. Nhưng mà vì quý vị có tu, quý vị có tụng trí, có niệm Phật, tôi lợi tôi chỉ để phúc chó tôi giúp cho quý vị dẹp những cái ma chướng, dùng những cái thần chúng lâm nghiêm, dùng những cái tâm thức để bảo vệ quan gia trái chủ, rồi tôi xin quan gia trái chủ tha thứ cho quý vị đi, hẹn cách nợ lại, thấy không? Nhưng mà tôi nói quý vị, bây giờ mình còn phàm phu á, mình trả nợ mình đau lắm, nhưng mà khi mình lên có Cực Lạc, mình trở lại mình trở thành Bồ Tát rồi đó, thì mình trả nợ mình không có đau, tại mình lúc đó là mình đầy đủ quay lực, mình thấy mình vui vẻ rồi, hiểu chưa quý vị? À, giống như đứa nhỏ mà đi nhổ răng thì không la không tiếng, mà người lớn đi nhổ răng thì vừa tốn tiền mà vừa cười nữa, có không quý vị? À, thành ra từ đó quý vị nhớ, đừng có bao giờ nghĩ rằng mình cứ làm bậy rồi cần cái lực đại chúng là không có đâu, mà đứng sau cái người đó phải đến đây. Bây giờ tôi nói rõ nè, tôi chửi cô Diệu Hạnh đó, rồi tôi cái bản ngã tôi lớn quá, tôi không bao giờ tôi hạ mình, tôi xin lỗi cô Diệu Hạnh đó. Rồi tôi chửi 3.000 đệ tử, tôi lại nói nè, tha thầy Long Lai đi, tôi chửi cô gì chẳng hạn như cô không có ăn cắp, mà bữa đang làm này tự nhiên mất một cái món đồ nào lớn lắm, rồi tôi lại có người nào nói cái tướng giống cô, tôi không bắt quả tang, tôi tốt mà tôi chửi cô. Tới ngày nào đó cái người cái món giả tìm được không phải cô, mà thầy Long Lai gì cái bản ngã nặng quá, ta là sư phụ đâu có hạ mình xin được nó. Tôi cử thầy quán rồi xin cô có hết giận không? Tôi cử thầy bên rồi xin có hết giận không? Rồi tôi cử hết mấy bà trong làng rồi xin cô có hết giận không? À, đâu phải nhiều người xin, mà chính thầy là thầy nói Diệu Hạnh, sư phụ chắp tay, con lấy cái ghế con ngồi lên, sư phụ xin đốt cái bản ngã xuống giường con, đúng không con? Sư phụ xin đốt cái bản ngã, đốt thân, tức là đốt cái bản ngã chứ gì, chứ kinh tế đốt thân, sư phụ đốt cái bản ngã, sư phụ xin con tha, sư phụ cũng là phạm tăng, hết giận không? Hả? Thì giảng sanh cũng vậy đó quý vị, đừng có bao giờ nghĩ rằng lực chúng đông càng đông, không có đâu, chính là quý vị phải biết làm sai sám hối sửa đổi, mà khi quý vị áp dụng cả đời đạo nó giống nhau hết. Thành ra tôi nói cho cái vị này nghe, cái vị thầy đã giảng sai rồi. À, ông bây giờ có đem hết, ông có lợi cái chùa Hoằng Pháp, ông mượn 5.000 người trong chùa Hoằng Pháp hội hướng vào, tôi nói xin lỗi không có tác dụng đâu, tại vì khi đó ông chủ trì ông biểu hồi hướng cho người đó không thì làm theo cái máy thôi, chứ có thương gì ông đâu, ông thầy biểu hồi hướng họ không có cái tâm thật, đúng không quý vị? À, nhưng mà bây giờ chính ông á, ông phải trước Đức Phật, ông phát nguyện hồi đó con đập tượng Phật vì con vô minh, bây giờ con phát nguyện từ đây tới đời con dư tiền ra là con đúc tượng Phật, con in tượng Phật, con phát cho người nào, thì như vậy đó ông xóa được cái nghiệp đó, mình chuyển cái nghiệp được. À, hồi xưa con chuyên môn viết thơ cho nên đừng nói con chữ với thầy mà con không thấy, con không nghe mà con làm, thì con không sống này đời sau con sinh ra lục căn chắc chắn là không đầy đủ. Mình chỉ nghe không mà mình không thấy mình thì đương nhiên mình sẽ đuôi, đúng không quý vị? Mình nói bậy người đó, người đó không có, mình sẽ thành căn. À, thành ra muốn xóa được cái nghiệp đó thì con phải làm những cái gì để mà con xóa lại. Hồi đó con phát hành 10 cái dĩa đi nói xấu chị ta, thì con phát hành 10 cái dĩa giảng pháp về định nhân quả này. À, cái này thôi người ta nghe ta sợ, đúng không? À, cái đó là cách hóa giải, chứ không phải là kêu đông người là không có chuyện đó. Bây giờ tôi thí dụ cô Diệu Hạnh đó, tôi nói quan cổ của giận tôi rồi mà tôi cái gì cái bản ngã tôi lớn mà tôi không chịu hạ mình xin lỗi, thì cứ cử đệ tử giờ tôi cử 100 đứa là xin cô Diệu Hạnh, tôi nói là của nể à, tôi không giận đâu, thì thầy quán là tôi bỏ qua, mà nói không giận tức là còn giận đó, thấy không? À, tôi không có giận đâu, nhưng mà tôi buồn cái là sư phụ ông chỉ cần nói tôi tiếng thôi, tại sao ông lại nhờ ông? Cái đó là cái chết đó. Tôi không có giận đâu, mà chỉ cần ông nói tôi tiếng là tôi bỏ qua mà, phải không? Quý vị sẽ nhớ nha, thành ra từ nay đó lực nhân quả phải để ý. Thành ra tôi giải cho vậy đó, cứ tin đi, có thể tôi giải đúng sai của người là cao hơn, nhưng mà thứ nhất đọc tượng Phật bây giờ làm có tiền, in tượng Phật phát cho nhà nghèo. À, rồi hồi xưa nó bậy nó bạ, bây giờ in những cái bài kinh này 10.000 cái copy, hồi đó 10.000 cái phỉ bán thì 10.000 copy cho họ sợ, rồi đem cái chuyện ông Kiều Phạm ở đề hậu quản không dám nói bậy nữa. Thì như vậy nhiều người không nói bậy thì nhiều ông thầy được yên ổn tu hành và nhiều người sẽ được phát Bồ Đề Tâm, thì ông đã xóa được cái nợ này, ông bị nhẹ thôi. À, lúc lâm chung sẽ bị nhẹ, cũng bị mà cũng bị nhẹ thôi, sau này ông sẽ bị người ta du khống, bị hàm quan, nhưng mà nó nhẹ thay về đọa địa ngục thì bị trả cái quả là vài bữa đây này, ông sẽ bị người ta nói xấu, người ta sẽ bị chụp mũ. À, ông đi làm nhưng mà ta sẽ nói với vợ ông là ông đi chơi đi ôm đi này kia, thì ông đừng có cãi, khi mà ông sẽ bị những cái chuyện qua đó thì nổi cái trọng báo vào trong địa ngục chu gián bởi cái khinh báo mà người ta nói xấu, người ta chê mình, người ta khen mình. Vài bữa là ông tặng tượng Phật người ta lại, người ta nói tưởng gì xấu rồi cho nhà họ, ông gán chui đi, thế nào cũng có những chuyện đó, rồi ông phát hành văn dễ bị người ta nói tôi không thích nghe cái này, thì ông cũng đáng vui vẻ ông đưa người khác, ông sẽ trả những cái quả đó chắc chắn là có, nhưng mà nhẹ, biến cái trọng báo trong địa ngục thành cái khinh báo ở cái lời chê khen. hỏi ông vua Ba Tư Nạc là ông vua quy y Phật, tu hành chân chánh, tu hành chân chánh. Trong khi Phật giảng kinh Thủ Lăng Nghiêm, có một đoạn khi mà ông vua Ba Tư Nạc ông nghe Phật, lúc đó ông đến nghe Thủ Lăng Nghiêm là ông 62 tuổi. Vua Ba Tư Nạc là người sanh cùng năm cùng tháng cùng ngày với Đức Phật Bổn Sư này đó quý vị. À, vua Ba Tư Nạc là chồng của bà Mạc Lợi phu nhân, là cha của Thái Thử Tỳ Lu Ly, là cha của Thái Tử Kỳ Bà. À, quý vị nhớ cái điều này nha. Thì trong cái điểm này người ta đặt câu hỏi, quý vị có biết cái miếng đất mà Tỉnh Xá Kỳ Đờ Kỳ Viên á, là do ông Cấp Cô Độc và Thái Tử Kỳ Đà, mà Thái Tử Kỳ Đà là con của vua Ba Tư Nạc, mà vua Ba Tư Nạc tặng cho ông Đông Cung Thế Tử này một miếng đất là cái giường mà coi như là Tỉnh Xá sau này làm nơi giảng giảng pháp của Phật, biết chuyện đó phải không? Thì bây giờ tôi hỏi quý vị nha, tôi cho thầy Tể Quán một miếng đất sau này, miếng đất sau này là của tôi, rồi miếng đất sau này đó thầy Tể Quán ổng ở đó, rồi tình cờ sau này đó có một cái người nào đó tôi muốn mua cái miếng đất sau này là cái màu đẹp lắm, sau này trong này sẽ có đất nó rất là đẹp, ở trong này chúng tôi làm thật ra là tứ động tâm, là Đức Phật giảng sanh, Đức Phật nhập nước bàn, thì có một cái người nào nữa họ sẽ mua miếng đất đó, họ offer thì Tể Quán nói sư phụ tôi ông nhập viện rồi, đây là miếng đất kỷ niệm mà. À, hỏi thầy thì mình không bán luôn, miếng đất của sư phụ nhập viện cho mình. Nhưng mà rồi đó, lúc đó là tôi qua đời rồi, lại có một cái vị là thánh tăng nổi tiếng đó, họ đi ra đây, họ nói tôi muốn chọn cái miếng đất tôi làm một cái nơi để giảng đường giảng kinh. Thì lúc đó cái thời đó cái người đó lại vô offer với thầy Tể Quán, tôi muốn mua cái này tôi làm cho hòa thượng tôi cũng giảng kinh, mà thầy Tể Quán lúc đó cũng 70-80 tuổi rồi, tôi nói chuyện vậy đó. Nhưng mà cái thầy Tể Quán ông nói cái này tôi quý như vàng, thì tự mình nó quý như vàng, thì ông kia nó học sao cho giá đi. Thì bây giờ miếng đất là 2 mẫu, đem vàng lót 2 mẫu thì tôi mua, nhưng mà đụng cái ông này ông có 2, ông nói được rồi, tôi sẽ đem vàng tôi lót 2 mẫu đất này tôi mua. Thì khi nó thầy Tể Quán tôi nói chơi, tôi đâu có bán của sư phụ tôi mà, tôi đâu có, ông là một cái ông nghĩa là trụ trì cái chùa này, ông không nói giỡn được, ông phải bán, thì rốt cuộc phải bán, và người ta lót vàng lên hết, và rốt cuộc ngay cái miếng đất trở thành ra một cái Tỉnh Xá Kỳ Viên giống như của Phật. Thì tôi hỏi quý vị, nơi đó sẽ thân những cái bài giảng pháp, đào tạo biết bao nhiêu thánh tăng cao tăng từ cái miếng đất đó. Thì như vậy đó, thầy Tể Quán thì mình có phước không quý vị? Mà tôi có phước không? Tôi phải có phải không quý vị? À, thì đệ tử này họ hỏi thế này, cái Tỉnh Xá Kỳ Đà đó là do ông Thái Tử Kỳ Đà mà Đức Vua được Đoa Tên Đặt tặng cho ông một miếng đất, rồi ông làm lên khu giải trí. Rồi khi mà cái ông Cấp Cô Độc đi qua nhà của anh vợ ở nước cách ở miền Bắc Ấn Độ là thành Vương Xá, ông Cấp Cô Độc là ở thành Xá Vệ là miền Trung Ấn Độ, ông anh vợ thì ở miền Bắc Ấn Độ gọi là Vương Xá Thành, đi dự lễ bên đó rồi đi chơi, thấy anh vợ của mình đang soạn tiệc quá chừng, mà anh làm gì vậy, ngày mai tôi có trai tăng đón Phật. Vậy từ đó ông nghe tiếng Phật, ông tìm đến, và sau khi ông nghe Phật giảng pháp á, thì cái chuyện đó quý vị biết rồi, theo kể nữa thì ông phát tâm ông muốn thỉnh nước Phật về miền Nam, nước Xá Vệ, để làm một cái Tỉnh Xá giống như là ở bên đây. Thì sau đó ông đi vòng vòng kiếm hết chốn ruột, đi với ngài Xá Lợi Phất á, đi tìm chỗ để các cái Tỉnh Xá á, thì tìm được miếng đất có Thái Tử Kỳ Đà. Và Thái Tử Kỳ Đà ông nói miếng đất này tôi quý như vàng, tôi không bán. Thì nếu ông có tiền thì ông trải hết miếng đất này bằng vàng, thì ông Cấp Cô Độc cũng nói được rồi, ngày mai này tôi sẽ trải vàng. Thế tôi kỳ đại, tôi nói chơi, tôi làm phế tử đâu thiếu tiền đâu, tôi không bán. Thì lúc đó ông Cấp Cô Độc, ông làm vua tương lai, ông không nói bậy được, phải bán, đem ra xử. Thì vua Ba Tư Nạc, con đã nói bán thì phải bán. Và rốt cuộc ông sáng hôm sau đó, Cấp Cô Độc cũng cho xe bò trở lại, lót hào đạt, lót hết 100 mẫu mà lót bằng vàng kín hết, chỉ còn lại có mấy cái gốc cây. Mấy cái gốc cây đó thì nó là trên không biết sao mà lót cho nó đều. Thì ông đứng ông suy nghĩ bốc cảm về cái ông Thái Tử Kỳ Đà, ông nói nè Cấp Cô Độc, thối tâm rồi phải không, tôi cho ông nói lại đó, đêm già thì hết, không phải, tôi suy nghĩ không biết làm sao mà lót cho hết mấy cái gốc cây này, nó không có tròn, không ngay, nó có hở, những cái không biết bỏ vàng sao lát ra để lót. Thì ông nói ông Phật là cái gì mà ông quý dữ vậy, chắc là tôi muốn biết mặt ông Phật, bây giờ tôi không có cho mà ông lót á, thì tôi không thấy mặt Phật thôi, bây giờ cái phần gốc cây này là của tôi cũng cho Phật, còn cái đất của ông, do đó mới có tên là Kỳ Thọ Cấp Cô Độc. Kỳ Thọ tức là cây của ông Kỳ Đà, đất thì của Cấp Cô Độc. Thì như vậy đó, ông Ba Tư Nạp không có phước như vậy, ông để giờ thì đương nhiên Thế Tử Di Đà cúng là tịnh xá. Trong cái 19 mùa hạ, 19 mùa hạ, Đức Phật giảng pháp ở đó bao nhiêu pháp đại thừa, từ cái tịnh xá kỳ viên, kinh A Di Đà cũng từ đó mà đã nhiều bộ kinh ra, thì đương nhiên vua Ba Tư Nạp phải có phước, hả quý vị? Nhưng mà tại sao lúc mà tới đoạn cuối cuộc đời của ông, quý vị nghe câu chuyện này quý vị sẽ thấy đoạn cuối cuộc đời ông này là đi thảm, chết đói chết lạnh, chết vì bị con phản nghịch. Thì quý vị lắng nghe đây để tôi khai thị cái này xong là quý vị sẽ thấy rõ nhân quả nó rất là hay. Đây. Trong Đại Tạng Kinh tiểu sử Ba Tiếng Nạc, Ba Tiếng Nạc là vua của Vương quốc Kiều Tát La mà tiếng Phạn kêu là Kosala, kinh đô của thành Xá Vệ ở Bắc Thiên Trúc thời Phật tại thế. Nhà vua sinh cùng năm cùng tháng với Đức Phật, nhưng tạ thế trước Đức Phật một năm. Chánh hậu của nhà vua là bà phu nhân Mạc Lị, sinh ra Thế Tử Kỳ Đà, người đã bán khu vườn to lớn xinh đẹp của mình cho trưởng giả Cấp Cô Đồng để xây dựng tinh xá kỳ viên cúng dường lên Phật và giáo đồ. Nhà vua là người tính tình kiêu ngạo, bạo ác, không tin Phật pháp, nhưng từ khi được Phật quá độ thì lại trở thành một người đệ tử tại gia trung kiên của Đức Phật, tánh tình thuần từ khiêm cung khác hẳn với lúc trước. Phải nói rằng trong hoàng tộc nhà vua, Thế Tử Kỳ Đà đã quy y với Đức Phật trước nhất, rồi đến hoàng hậu Mạc Lị phu nhân, và chính bà đã khôn khéo dẫn dắt nhà vua quy y Tam Bảo. Nhà vua đã có duyên lành được nghe pháp rất nhiều, có rất nhiều kinh Phật nói và thính giả đương cơ là vua Ba Tư Nạp. Quý vị có nhớ lại trong kinh Thủ Lăng Nghiêm khi Đức Phật nói này Đại Dương, Đại Dương năm nay bao nhiêu tuổi? Ông nói năm nay 162 tuổi. Thì Phật hỏi này lúc 62 tuổi so với lúc 52 tuổi cái nào khỏe hơn? Và lúc 62 tuổi thì già hơn 52 tuổi. Rồi lúc Đại Dương 52 tuổi và lúc 42 tuổi cái nào già hơn? Nó già. Lúc 52 tuổi thì già hơn 42. Giờ Phật hỏi vậy 42 tuổi so với 32 tuổi cái nào già hơn? Thì nó già 42 tuổi so với 32 tuổi thì 42 tuổi già hơn. Phật nói 32 tuổi so với 22 tuổi cái nào già hơn? Thì nó già 22 tuổi trẻ hơn. Và nói như vậy cho cái kia Đại Dương sanh ra đời lúc 1 tuổi thì so già hơn lúc trong bụng. Nhưng cái đó nó già, nó nhăn, nó nheo là cái thân. Đại Dương có một cái không già, chết không bao giờ mất. Đại Dương, lúc mấy tuổi Đại Dương thấy được cái nước sông Hằng, dòng sông Hằng. Nó già lúc con lên 6 tuổi, mẹ cha con là tiên đế đưa con đến cái miếu Kỳ Bà Thiên. Vì theo phong tục Ấn Độ, một ông Thế Tử lúc 6 tuổi phải lợi lễ miếu Kỳ Bà Thiên của bên Bà La Môn để làm lễ quán đảnh. Nói cho ông thầy, ông thần rồi Kỳ Bà Thiên xin giữ mạng cho Thế Tử, từ đây cho tới ngày lên ngôi vua, và sẽ đền ơn coi như là tạ lễ. Thì làm lễ đó 5-6 tuổi con thấy nước sông Hằng, rồi nó bao lâu nữa Đại Dương sẽ thấy nước sông Hằng nữa. Dạ, tới năm con 12 tuổi con có ra sông Hằng để làm lễ rửa tội. Rồi bao lâu nữa ông thấy nước sông Hằng? Dạ, năm 30 mấy tuổi con chèo thuyền đi với Mạc Lị phu nhân đi ngắm cảnh trên cái sông Hằng con thấy. Rồi tới bây giờ Đại Dương có thấy rồi, dạ, cách đây khoảng 2 tháng con có ra con ngắm sông Hằng. Thì Đại Dương lúc 6 tuổi thấy nước sông Hằng, cho tới lúc 10 tuổi, lúc 30 mấy tuổi và lúc 62 tuổi, cái thấy Đại Dương có thay đổi không? Thì dạ, không thay đổi. Nhưng mà mặt Đại Dương già, cái gì có tướng, cái thân tướng đại già, thì cái đó sau này chết sẽ tuổi già. Còn cái tánh thấy của Đại Dương không già, cái đó sẽ bất tử. Vua Ba Tư Nạp nghe xong kiếm tán và nhảy cờ tửng lên mừng. Trong kinh có nói đó là gì? Nhớ thầy giảng không? Thì như vậy trong này cái người đệ tử này hỏi nói tại sao ông Ba Tư Nạp lại có phước như vậy, nguyên một cái miếng đất 100 mẫu cho Thế Tử Kỳ Bà. Thế Tử Kỳ Bà cúng cho, bán cho ông Cấp Cô Độc, rồi sau đó cúng cây, thì đương nhiên ông cũng phải hưởng phần theo. Mà tại sao cái đoạn cuối cuộc đời ông có liền nghe nè, nhà vua đã kiến tấm, mà người kiến tấm mà đã chứng được sơ quả Tu Đà Hoàng luôn. Đức Phật nói Đại Dương đã chứng sơ quả Tu Đà Hoàng, chỉ có Thế Tử gì mà hợp tác mà giết cha, cái gì nhớ không? A Xà Thế vì tội giết cha mà không chứng quả Tu Đà Hoàng, mà vua Ba Tư Nạp có chứng quả Tu Đà Hoàng là còn 7 lần luân hồi. Quý vị lắng nghe đây, nhà vua đã có phước đức như vậy, đối với Phật rất chân thành và tôn kính Đức Phật như là bậc từ phụ của mình. Nhưng mà tại sao nhà vua phải trải quả? Quý vị lắng nghe đây, năm nhà vua 79 tuổi, trong khi nhà vua đang du hành ở một vùng biên giới, thì tại thủ đô, hoàng tử Tỳ Luân Ly, con của một bà Thứ Hậu, Vua thì nhiều vợ lắm, mà bà lợi phu nhân là một trong những vị. Nhưng mà Tỳ Lưu Ly là quý vị nhớ là về hồi đó tính giết vào ngọn Phật, quý vị nhớ chưa? Khi nhà vua đi 79 tuổi, nhà vua đi du hành ở một vùng biên giới để thăm dân tình, thì ở tại thủ đô, hoàng tử Tỳ Lưu Ly, con của một bà tứ hậu, đã giết thái tử Kỳ Đà là hoàng tử, rồi tự lên ngôi vua. Nhà vua phải chạy sang kinh thành Dương Xá của nước Ma Kiệt Đà, nhưng vì tuổi già sức yếu lại quá mệt nhọc, hơn nữa một tuần qua không có lương thực để ăn, nhà vua đã không vào được thành Vương Xá, mà nhà vua phải chết thảm ở trước cửa thành trong một đêm rét lâm rét lạnh. Sáng hôm sau, vua An Sàng Thế là cháu gọi vua Bán Tư Nặc bằng cậu ruột mới hay tin, lập tức rước nhục thân nhà vua vào thành để làm lễ quốc tán. Thì cái chỗ này Đức Phật nói là khi đó ngài A Nan cũng hỏi tại sao Bán Tư Nặc đã chứng sơ quả Tu Đà Hoàn, đã có công đức rất lớn ủng hộ Phật pháp, mà tại sao lại tả cái quả như vậy? Nói là trong lúc ông chưa hiểu đạo, vua Ba Tư Nặc dây đánh các nước lực bàn để chiếm ngôi. Trong thời gian vua Ba Tư Nặc dây thành của người ta, làm cho dân chúng ở trong thành đã đói một tuần lễ, không có cơm ăn, và khi đó ở dân trong thành bị coi như là mưa đá và chết lạnh. Và bây giờ nếu mà đại vương Ba Tư Nặc không chứng sơ quả Tu Đà Hoàn, đại vương Ba Tư Nặc phải đi xuống dưới địa ngục để trả cái quả đó không biết bao nhiêu đời. Nhưng mà giờ này đã chứng Tu Đà Hoàn và bao nhiêu cái công đức mà cúng dường cho Đức Phật, do đó ông chỉ trả cái quả chết đói có một đêm nhẹ lắm, phải không quý vị? Thấy rõ không? Từ đây quý vị cẩn thận, nhân quả không bao giờ sai. Và quý vị mà coi thường lực nhân quả là quý vị, cái đó là cái căn bản của người Phật tử. Và như vậy hôm nay, ngày mai này thầy sẽ, chiều mai thầy sẽ đi về ở bên tổ đình, rồi có một số chuyện ở bên youth center về vấn đề giấy phép rồi. Thành ra chuyện này thầy về làm, thầy đã hướng dẫn thanh ni lên bắt đầu làm chủ lễ tụng kinh niệm Phật. Thầy chỉ cho quý thầy làm những cái việc về xây dựng ở trong cái đài, cái nhà của giảng sanh, và thầy sẽ trở lại đây trong tháng tới để thầy làm hoàn tất những cái gì còn lại, nhiều chuyện lắm. Thành ra thầy cầu mong cho quý vị tăng ni và những Phật tử trong làng, nhất là những tăng ni mà thầy đang hy vọng đã điều hành cái hệ thống này, tụi con có phước báo, tụi con sanh vào cái đời mạt pháp, tụi con lại ở trong một cái đạo tràng. Tôi không nói là đạo tràng này của thánh tăng, nhưng mà đạo tràng này là đạo tràng của một cái nơi có kinh Lăng Nghiêm lưu hành. Đạo tràng này mỗi buổi sáng đều có tiếng tụng kinh Lăng Nghiêm, buổi chiều vẫn có thời kinh Pháp Phu Chiều, và ở bên tháp Địa Tạng vẫn có những thời cúng cơm, và chúng ta những bộ kinh đại thừa vẫn tiếp tục lưu diễn ở đây, thì coi như quý vị có đại phước báo rồi đó. Ở cái đạo tràng này không có thuộc phước xương, ở đạo tràng này chưa từng kêu gọi một ai để mà mua côn gây quỷ, chưa tổ chức phần động, chưa tổ chức một cái gì muốn đạo tạo đời. Thì các vị trường tử Như Lai của thầy, tăng cũng như ni và những cư sĩ trong này, quý vị đều là những người đóng góp vô cái hệ thống này, công đức này không nhỏ đâu. Ngày nào mà cái chùa này, cái làng này còn hoạt động, ngày đó quý vị vẫn còn hưởng phước. Và thầy nguyện hồi hướng cái bài pháp này cho tất cả quý vị ngồi ở trong pháp hội nhỏ như thế này, xả báo thân, quý vị gặp thượng duyên, xả báo thân, quý vị sẽ được gặp thầy, sư phụ và thiền hữu tri thức sẽ hộ niệm quý vị trong một cái nhà giảng sanh đầy đủ phương tiện. Và thầy muốn rằng những người đã đến với sư phụ từ những ngày gian khổ cho tới bây giờ, những người đó phải được về Tây Phương Cực Lạc. Đó là hôm nay trước Tam Bảo thầy hồi hướng cái bài pháp này cho tất cả những vị ngồi trong đạo tràng ngày hôm nay. Và tất cả những vị nào mà nghe bài pháp này sợ luật nhân quả, và tất cả những vị nào nghe bài pháp này từ nay đừng có bao giờ nói bậy nói bạ, đừng có bao giờ làm những chuyện để rồi sẽ rơi giống như là ngài Thừa Phạm Ba Đề, đừng bao giờ để giống như ngài vua Ba Tư Nặc, đừng bao giờ, vì ở đời này đời này còn hộ pháp không quý vị? Trong kinh Pháp Hoa, nhiều vị đại Bồ Tát đã nói với Đức Phật rồi: Đức Phật chớ lo, sau khi Như Lai nhập diệt, chúng con phải nguyện ở lại thế giới này để mà hoằng độ, duy trì kinh Pháp Hoa, duy trì những bộ kinh đại thừa, có không quý vị? Và quý vị nhớ rằng Ma Tăng, sư quốc danh, những sư tu bậy bạ, họ làm bậy có nhân quả trị họ, và nếu làm bậy đó thì có hộ pháp sẽ trị họ, có không quý vị? Quý vị không có cần đâu, tôi làm bậy hay vị thầy nói làm bậy, hộ pháp họ trị tôi chứ không đợi quý vị đâu. Còn quý vị thấy cái chùa nào mà người ta vẫn còn lưu truyền kinh Lăng Nghiêm, còn có kinh Pháp Hoa, còn có kinh Vô Lượng Thọ, còn có kinh Địa Tạng, và còn có giảng những cái bộ kinh đại thừa, quý vị chớ có dạy mà nói lỗi có người đó, mình không có biết. Mình nói đó trật thì lãnh quả, mà trúng không ai khen, mà mình bắt phàm mình không biết người ta là thánh tăng hay phàm phân. Và quý vị nhớ nha, thánh tăng có khi nào mà họ xin họ là thánh tăng không quý vị? Không có. Nhớ nha, ở trong này có người duy nhất mà xin chứng A La Hán là bà Thượng Thích Thông Lạc, chứ không phải tôi cũng bị khổ vì ông đó lắm, vì ông là Thích Thông Lạc mà tôi là Thích Thông Lai. Cái nhiều người họ lầm tôi, họ viết chữ tôi, cái này hỏi cô Hồng Châu biết phải không? Thích Thông Lạc là ở tại Tây Ninh, Bình Dương ở Việt Nam, ông xưng ông là chứng quả A La Hán, ông viết bài ông xưng là A La Hán Thích Thông Lạc. Mong lên đó con nghe, ông phỉ báng kinh Địa Tạng không có, ông phỉ báng kinh A Di Đà không có, ông phỉ báng hết tất cả các bộ kinh, mà tôi cái là trùng hơi trùng trùng. Thích Thông Lai cái người ta chửi tôi rất là nhiều, nhưng mà nhớ kỹ bữa nay tôi nói cho những người biết, Thích Thông Lạc thì đã là tự xưng là A La Hán, còn tôi là Thích Thông Lai. Tôi nói rõ, tôi đầy đủ phiền não, ăn cũng thấy ngon, ngủ vẫn biết ngái, và đệ tử chồng vẫn biết giận, nhưng mà tôi có một cái là tôi vẫn còn lòng từ bi, tôi không muốn giảng sanh, mà tôi muốn vẫn ở lại cõi này hết đời này tới đời khác, để mà làm cái chuyện thà làm một việc hư phạm phu, ở đây làm ông lái đò đưa đệ tử từ bờ mê qua bên giác. Ngày nào ở trong làng Di Đà này, ngày nào trong mấy ngàn đệ tử có thầy còn một người chưa giảng sanh, ngày đó tôi nguyện không về Cực Lạc. Nhớ nha, từ nay quý vị cố gắng tu, bỏ hết, đừng nói bậy nói bạ, yên lành trong cái làng này, như vậy thôi. Và quý vị cố gắng, thầy muốn tất cả những gì ngồi đây thầy sẽ được lo cái bổn phận, lái đò đưa quý vị từ phòng giảng sanh về quê hương Cực Lạc. Tôi không có dám nói đưa về thượng phẩm, nhưng mà tôi đưa lọt về Cực Lạc hạ phẩm thôi, được không? Chế độ thượng phẩm không được nha, first class tôi làm được không? Rồi hồi hướng quý vị, chiều mai thì thầy sẽ đi nhé, nhưng mà thầy vẫn còn ăn, sáng mai thì vẫn còn một cái thầy vẫn còn tụng kinh, rồi buổi trưa vẫn còn, rồi sau đó ăn cơm trưa, rồi sau đó tới buổi chiều mai thầy không ăn thôi, thầy vẫn còn ở đây tới ăn buổi sáng buổi trưa, nhưng buổi chiều thì không có. Thì bữa nay đối với thầy kỳ này về để giải quyết nhiều chuyện, nhưng mà chúng ta vẫn có hai bài pháp. Cái bài pháp này đừng có khinh thường, nó lực nhân quả, nhưng mà nó sẽ cho quý vị thấy quý vị chạy không khỏi đâu nha. Chỉ có cái là biến trọng báo thành khinh báo. Vua Ba Tư Nặc mà không gặp Phật, ông đọ không biết nhiều kiếp, ông dây một cái thành trong đó có 10.000 người chết đói. Quý vị chết đói bao nhiêu lần quý vị? Bây giờ chỉ chết đói có một ngày thôi nha quý vị. Đó là nhẹ không quý vị? Nhẹ, chết đói khi 79 tuổi, nhẹ lắm, chứ không phải không chạy khỏi đâu. Chỉ có trả nặng và trả nhẹ thôi. Thôi giờ chúng ta hồi hướng và rồi về nghỉ. Quyền đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Rồi quý vị sau tay sau chân, hồi nãy như có gì nào khát nước lắm phải không? Tôi thấy quý vị chạy đi đâu vậy? Vậy hả? Tôi thiện chắc khát nước, tiếp qua xin Đức Phật Diệt Sư đi nước nữa nào. Rồi cái này con lấy con bánh nó lên ấy vậy.